bà thầy đang giảng pháp, tôi xem lại đây. Dạ. Cô hỏi, cô giết bào thai, cô phá thai là cô có bị đọ, bị tội không? Cô lắng nghe đi, cái này nó cũng quan trọng, thầy sẽ trả lời. Cô làm online hả? Cô tên gì? Dạ, xin thầy đừng nói tên con, rồi thầy sẽ không nói. Bào thai nó có nhân duyên với mình, nó mới vào con mình. Quý vị là có quyền quý vị tránh thai, nhưng mà khi quý vị đã để cho cái nhân, cái quả nó trổ ra rồi, thì quý vị giết là một cái tội rất là nặng. Tội rất là nặng. Ồ, ông xã cô biết cô rồi hả? Không nói nữa hả? Ông luôn online luôn hả? Vậy thôi thầy không kể. Cô nói ông xã cô biết. Ông xã cô đang nổi điên. Cổ khai cái thầy thông lai trên mạng, thầy ông xã cô cũng đang online. Như vậy thôi thầy, ngưng tại cổ nó, cổ không muốn nói nữa. Tại vì ông xã muốn có con nữa, mà cổ lại không muốn. Mà cổ nói cổ hết con rồi, bây giờ cổ khai với thầy là cổ phá thai. Thành ông xã đang nổi điên chạy qua kéo ổng lại đang kêu lộn rỗng. Mà vô nghe tiếng ông quát tháo rồng rồng của điện thoại rồi. Dạ, tôi là Thông Lai. Ồ, đạo hữu là ông xã của cái cô vừa hỏi đó ha. Thôi, bây giờ phá thai thì cổ lỡ phá rồi, thôi hai vợ chồng đừng phá nhà nữa. Cái gì mà nghe rầm rầm dữ vậy? Vậy hả, con tức quá hả? Vậy hả, con muốn có con trai mà nó phá thai, thành ra con có mấy đứa rồi? 8 đứa, giỏi dữ ha. Bao nhiêu tuổi? 42 tuổi mà 8 đứa, trời ơi giỏi hay cho trạm pháo tay. Hỏi thầy Thông Lai là thầy Thông Lai là có tánh nói thẳng nha, nói thẳng không biết lòng nha. Cổ phá này là tôi thấy cũng tha thứ được. Gì mà la chữ gì nó thang thang cho mình vậy? Tại vì 8 đứa rồi, mà ở Mỹ này cổ đẻ hơi 8 đứa con gái cho ông rồi, mà ông còn muốn đứa con trai nữa, ra đứa thứ 9 gái làm sao? Phải không? Thôi thì thầy khuyên cổ là cái gì? À, con chuyên môn đi phóng sanh hả, mà để cầu con trai hả? Ồ, vì có hai vợ chồng chuyên phóng sanh thì bây giờ mấy con vật đó đó, nó đầu thai lại nó làm con đó. Mấy người phóng sanh nhiều thì con nhiều, thì đừng có la trời. Phải không? Con đọc cái bài chú gì khi phóng sanh? Nguyện cho các chúng sanh chim cá rùa này, bỏ thân rùa này đời sau gặp gỡ làm thân người, ta sẽ độ cho ngươi gặp ngôi tam bảo. Thì bây giờ nó mới chui lên 8 mạng đó. Ủa, con phóng sanh cho con không cầu nhiều con, nhưng mà phóng sanh là được nhiều con. Vậy hả? Không, từ nay thầy không biểu con đừng phóng sanh à, cứ phóng sanh đi. Nhưng mà nguyện cho đời sau nó làm đệ tử như thầy Thông Lai này, đi đâu là mấy con rùa, mấy con cá, con chim nó chạy theo lòng rồng đời trước thầy cũng phóng sanh đấy. Ồ, vậy hả? Không, thầy không có biểu con ngưng phóng sanh, mà thầy biểu con phóng sanh nguyện cho đời sau làm cái gì? Làm pháp tử, là con để học pháp. Thấy không? Chứ đừng có làm mà coi như là con ở thế gian khổ lắm. Giờ bớt cơn giận chưa? Bớt rồi hả? Thôi, vợ nó đã phá thì con cũng chia cái nghiệp với nó. Nó mà xuống địa ngục từng thứ 10 thì con cũng xuống từng thứ 9 đó. Thấy không? Tại vì hai đứa cộng nghiệp. Thôi nha. Thôi thầy đang bận giảng pháp, đừng có đập nhau giờ, bớt đập. Phải không? Bớt giận đi. Cái giận là coi mai mốt là cái công đức mà con phóng sanh nó tiêu hết. Rồi, sáng hối thầy hả? Vậy vui hả? Và là hung cái ngay cái chục cho thầy nghe coi. Không dám hung hả? Hung cái cho lớn coi. Rồi cứ máy rồi. Còn 15 phút nữa quý vị. 15 phút nữa thôi, 15 phút ha. Thì trả lời rồi đó, ông kia đang thông dịch rồi đó. Dạ. Ông kia đang thông dịch còn nữa. Con là Phúc Toàn, con có người dì ruột đã tu theo bà Thanh Hải được 20 năm. Cả gia đình phiên bảo thế nào cũng không chịu từ bỏ. Nay con xin thầy từ bi chỉ bảo cho con phải làm cách nào để giúp dì con tỉnh ngộ trở về với Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, kính chúc thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chú nào Phúc Toàn ở trong này thầy không biết mặt. Thì bây giờ thầy nói rõ, bà Thanh Hải ngày xưa bà là đệ tử của Thượng Tọa Như Điển ở bên Đức, quý vị biết cái đó rồi phải không? Bà là một Phật tử rất là tốt, bà bình thường, bà cũng là một nói được tiếng Tàu, và bà là một Phật tử rất thuận thành. Nhưng mà sao? Sau đó bà đi qua Ấn Độ, bà đi hành hương và bà học với một số vị đạo sĩ Bà La Môn không phải đạo Phật, họ tu và họ có chứng được những cái thiền định nào đó. Mà trong kinh 52 loại ngũ ấm ma của Thủ Lăng Nghiêm, những người tu thiền mà không phải thiền, không phải chỉ có Phật giáo thiền, mà nó có phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, bí hiểu thầy nói không? Do đó họ chứng được những cái thần thông và họ dùng tà thuật, và bên đó cái những nhóm thầy của họ, họ truyền cho bà cách thiền. Thì khi bà ngồi thiền như vậy, thì quý vị khi mà ngồi thiền mà đúng như Hòa Thượng Thanh Từ mà dạy đó, thì đó kêu là tổ sư thiền. Và những cái người mà thiền minh sát như bên thiền Nguyên Thủy kêu là Như Lai thiền. Nhưng mà có những cái tà sư khi ngồi thiền bậy đó thì trở thành quyến thuộc của Ma Dương. Mà Hoa Dương nó có thần thông không quý vị? Có thần thông. Do đó những người ngồi niệm Phật mà bắt đầu thấy hào quang sẹt sẹt á, là coi chừng. Những người ngồi thiền bắt đầu ngồi nghe nó nói mình lỗ tai là tương lai gặp cái gì, sẽ gặp cái gì, là người đó đã đi lạc với cái thiền của Phật rồi đó. Vì ngồi thiền của Phật, gặp Phật giết Phật mà gặp ma giết ma. Quý vị mà không nắm vững cái vấn đề này, khi quý vị lâm chung đến quý vị rơi vào ma đạo hết. Tại sao? Bây giờ giả sử như giờ Ma Dương nó biết quý vị sắp sửa được giảng sanh về cực lạc này, phải không? Nó có thiên nhãn không? Nó ở cõi trời tha hóa nó biết. Và cái thọ mạng quý vị là còn một tuần nữa mới chết. Đức Phật A Di Đà sẽ cũng báo cho quý vị một tuần mới cho đến. Nhưng mà Ma Dương ba tuần nó biết một tuần nữa. Đức Phật A Di Đà không bao giờ mà đến rước một người khi mà cái báo chướng của thanh tứ đại này chưa hết. Khi củi hết lửa tắt Phật mới rước. Cũng như hồi nãy thầy không khi nào mà dập tắt cái đống lửa của cái sớ cầu siêu khi nào nó cháy hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Hả, củi hết lửa tắt. Nhưng mà Ma Dương nó biết như vậy thì ba ngày nó mới bay xuống. Phật thì báo 7 ngày, 3 ngày nó bay xuống, nó nói nè. Chẳng hạn như nói, Diệu A, Diệu B, cô mấy ngày nay con niệm Phật tinh tấn, Phật rước cô về cõi cực lạc. Mà Ma Dương nó cũng hiện y chang như là Đức Phật A-di-đà, Quan Âm Thế Chí. Vì tổ U-ba-cúc-đa là một vị A-la-hán mà con ma ba tuần nó quy y với Ngài rồi, thì Ngài mới nói nhà ngươi sinh cùng thời với Phật Thích Ca. Nhà ngươi có thấy được Đức Phật không? Đúng, con ở cõi trời tha hóa tự tại, là cõi trời sống một ngày một đêm là 8.000 năm, từ khi Phật Thích Ca nhập viện tới giờ mới có mấy tiếng hồ trên cõi trời con. Thì nói con hồi đó Phật nhập viện con thấy Ngài, sao bây giờ con hiện ra Đức Phật Thích Ca cho Ngài thấy. Thì nhưng mà con nhắc thầy nha, con hiện giống lắm mà thầy không được đảnh lễ à. Thầy đảnh lễ là con tổng đức à. Được rồi, ta biểu nhà ngươi thì ta biết chứ. Rồi nó biến mất. Con ma biến mất chút xíu sau thì Ngài Tổ ngồi nhìn thấy ở ngoài gốc rừng Đức Phật Thích Ca đi đầu, hào quang sáng chói, 32 tính tốt, 80 vẻ đẹp, bên phải là một kiền liên, bên trái Xá Lợi Phất, 1250 vị thánh tăng ôm bát từng tự đi ra từ trong rừng. Thì ổng xúc động quá và ổng đảnh lễ thì cảnh nó biến mất. Và nó trách thầy, rồi con đã nói thầy đừng có lễ, đây là cái thần thông. Thì một vị tổ đã chứng thì quý vị mà hiện ra quý vị đi không? Quý vị đi. Đi như vậy thì quý vị được rước về cái công đức niệm Phật, quý vị được về cõi tha hóa tự tại, chứ đâu được về cực lạc. Thì làm sao để tránh được cái này, ai nói nghe? Thiên ma ba tầng không bao giờ đến phá những người mà tu lè phè, tu rù rì, mà mà phá những người niệm Phật tới cái giai độ là thành khối, đi đứng nằm ngồi đều niệm. Cũng như bây giờ những cái võ sĩ mới ra trường, chả ai thèm thách đố, mà cỡ như Lý Tiểu Long còn sống bao nhiêu người thách đấu có không? Người có tiếng thì Ma Dương nó biết, tại vì người này sắp rời khỏi ba cõi, là cái cõi Ma Dương quản lý, quý vị hiểu thầy nói không? Thì nó mất đi một quyến thuộc, do đó nó mới phá. Khi quý vị sắp về cõi Cực Lạc, hoặc là quý vị ngồi thiền sắp chứng được việc tịnh định, thì cung điện Ma Dương luân lai. Mà nó luân lai là nó coi thử coi đứa nào dưới đây sắp nghĩa là coi như là thoát ly cái biển khổ sanh tử. Nó thấy quý vị còn từng nữa, nó xuống trước Phật Di Đà, nó hiện ra rồi, quý vị làm sao để thoát cái này coi này, hả? Làm sao mà không theo đuổi rửa Phật thì làm sao? Bởi vậy chúng ta phải vừa kèm theo tụng chú Lăng Nghiêm. Vì sao? Tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày thì chúng ta có thập hằng hà sa, kim cang mật xích tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, bảo vệ cho hành giả. Chúng ta phải tụng chú Đại Bi. Trong chú Đại Bi vẽ ra có bao nhiêu vị thiện thần để mà hộ trong đó, phải không? Chúng ta nếu mà công lực đạo lực như các tổ ngày xưa, như là tổ Huệ Khả, tổ Ngẫu Ích, tổ Ấn Quang, chúng ta chả cần tụng chú. Nhưng mà đời này chúng ta phải cần cái tha lực của các vị hộ pháp Thiền Lâm Bát Bộ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó chúng ta tụng như vậy, và chúng ta vẫn giữ niềm tin Phật đến thì mừng đó, nhưng mà cứ niệm, nghĩa là cứ niệm Phật khi nào củi hết lửa tắt. Và nhớ một cái điều, mình không đi Phật khi mình không đi theo Phật nào hết, khi cái hơi thở này vẫn còn, tứ đại vẫn hòa hợp. Quý vị nhớ, chỉ niệm Phật thôi. Và niệm Phật như vậy thì bảo đảm Phật A-di-đà mà đến thiện thì lúc đó họ mạng chúng ta hết. Và nhớ kỹ là cái hào quang của Ma Dương thì nó lại chói mắt mà nó khó chịu hơn là hào quang của quý vị nhớ. Thì như vậy quý vị nhớ, và đừng có mừng, vì chúng ta thấy đó, chúng ta mừng là chúng ta ly cái gì, ly cái chánh niệm. Chúng ta không được rời chánh niệm, mà chúng ta phải cột cái tâm ta vào trong cái câu niệm Phật, dù là phúc cận tử nghiệp. Lúc đó nó đòi hỏi có cái gì nữa? Có thiện hữu tri thức ở bên. Cái lực của chúng, khi mà thầy làm một cái trai đàn cũng như hồi trưa, quý vị thấy cái lực nó khác. Tại sao mà thầy bắt phải đánh theo tiếng trống mà không phải là đánh? Vì mà chúng ta muốn nâng một tảng đá 1000 kg mà kéo 1000 người lại, người này dỡ cái, người kia dỡ cái, 3 ngày không dỡ được. Nhưng mà nè nè, dính vô nè, hả, tôi đánh cái tung cái là lên nha, đánh cái tung là lên, là cái lực đồng lực. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ một cái xe đang lúng dưới lầy, mà người này đẩy cái, người đẩy kia đẩy mai 10 ngàn hết, mà chỉ cần tôi nói hả, tôi gõ cái trống đó là đẩy cái là lên không? Lên, gì đồng lực. Mà hồi nãy một lần như vậy là bao nhiêu người lại đức địa tạng, mấy trăm người lại để mà hồi hướng cho hương linh. Quý vị thấy rõ không? Ai mà một lần đảnh lễ đức địa tạng, một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng, thì cái phước báo người đó được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi. Mà trong này 300 người, 400 người dự, là một lần đảnh lễ như vậy là đủ cái phước để mà đẩy cái người kia, để mà thoát khỏi cái đường khổ mà lên đường trên, các cõi lành, cõi trời thôi. Quý vị có thấy rõ không? Thành ra khi mà thầy làm cái nhịp điệu đó là vì dùng cái lực một lượt, lực của những vị thọ Bồ Tát giới, lực của những vị ăn chay trường. Vì những người ăn chay trường là họ ít tạo nghiệp, và lực của bác quan trai giới. Còn những vị mà đi theo mà còn ăn thịt chúng sanh rồi không thọ bác quan trai đó, là kêu là anh hùng quá giang, cũng lên cái mặt trăng, cũng như là Phạm Tân mà đi phi thuyền Liên Xô vậy. Nhưng mà được không? Quá gia vẫn đi được chứ. Nhiều quá, tôi không giải thích là hết được bây giờ. Còn thích hỏi cái gì nữa? Cái kiến giải nó khác, nhưng bây giờ tôi nói thôi, quý vị dùng cái trí huệ để nghe nè. Phật Di Đà và Phật Thích Ca đã là Phật rồi thì không có vị nào mà nhiều và ít thì cái hạnh nguyện thôi. Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà là 16 vị thái tử anh em phải không? Hai vị thành Phật ở phương Đông, hai vị thành Phật phương Nam, hai vị thành Phật phương Bắc trong kinh Pháp Hoa đó. Ta là Phật Thích Ca, vị thứ 16 thành Phật của Ta Bà vì cái hạnh nguyện thôi. Bây giờ một vị hòa giảng sư cùng học ra trường mà vị đó phát nguyện về Mỹ để giảng, và một vị giảng sư học ra trường cùng trình độ, cùng tiến sĩ Phật học mà về ở Lê Cư giảng, thì đừng có chê cái vị về Lê Cư giảng là dở. Nhưng mà vì cái đã thành Phật rồi thì ngang nhau. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, tôi đã có những đệ tử đã giả rồi, Ma Ba Tuần mà đã giả được Phật Thích Ca thì Phật Di Đà cũng giả được. Mà giả được chỉ có cái bậc mà có ngũ nhãn như bà Thượng Thiên Hóa mới biết là Phật nào giả và thiệt. Chỉ có người nào mà chủ tiệm vàng mới biết được hột sòn nào bọt hay hột sòn nào mà không bọt thôi. Còn cái hàng mà như chúng ta đây không dám, kể cả tôi cũng không có dám đủ lực để mà biết là Phật A Di Đà giả hay Phật A Di Đà thiệt. Vì một người đệ tử của tôi mà chính cậu đã có nói trên băng rồi, cậu niệm Phật bây giờ cậu thấy Phật A Di Đà hoài. Quý vị nào nghe, bữa nào có nghe, chúng mình qua có nghe không? Một cái ông đó, ông nói đó, ông kỹ sư luôn đó, bây giờ ông niệm là ông thấy Phật A Di Đà rờ đầu ông hoài luôn đó, thấy hào quang sáng chói á. Mà bây giờ ông còn xưng ông là coi như đệ nhất niệm Phật ở cái tiểu bang đó, tôi tạm nói tên. Trong này có cái vị nào biết đưa tay lên, vị nào từ tiểu bang đó biết, nghe rồi phải không? Ông này là niệm Phật dữ lắm, niệm ngày là 3-4 thời luôn đó, mà giờ ông thấy Phật A Di Đà rồi, mà Phật A Di Đà cho ông thấy luôn, ông nhìn ông là ông biết ông sao nữa rồi đó này. Nghĩa là thấy ông nhìn được hào quang của ông rồi đó. Nghĩa là tới cái mức tôi nói ông ơi thôi, ông ráng đi, ông sám hối đi, cho ông niệm là sai rồi, mà tôi nói sai ông cũng không tin nữa, ông còn cự tôi nữa. Cái trình độ mà cái làm đồ dỗm á, quý vị hiểu thầy nói không? Là xe Trung Quốc mà xe Jim á, bán có 600 chiếc à. Mà xe Trung Quốc mà xe Jim Nhật so ra tới mấy ngàn. Nhưng mà xe Jim của Trung Quốc chạy là coi như là chạy coi như bể cổ ở đầu. Mà xe Jim của Nhật thì chạy nó an toàn. Mà Việt Kiều chúng ta mới về là nhìn lơ mơ không biết. Mà chỉ có Việt Giang với Việt Cộng mới biết thôi. Thành ra thầy nói rõ cái đó là rõ ràng lắm. Khó mà định được lắm. Bây giờ quý vị để ý coi cái người nào mà hả mà tu bắt đầu tinh tấn là người đó bắt đầu là có chuyện nè, tôi để ý vậy đó. Trong nhóm đệ tử tôi mà người nào mà tu tinh tấn là bắt đầu là có được những cái ma chứng xảy ra liền. Tôi có kinh nghiệm vậy. Mà cái người đó bắt đầu nói dạ con thầy ơi, lúc này con niệm Phật khá quá, con nghe Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói lỗ tai là tôi đầu rồi. Nhiều lắm đó quý vị. Rồi có người con nó còn ngồi, con thấy lửa nó chạy từ trên xuống dưới, trong này nhiều câu hỏi lắm nè. Hỏi những cái đó mà không có thời giờ trả lời vậy. Rồi con ngồi đây con niệm Phật, hồi cái ngày mai có người báo cho con là có người nào lại thăm con biết trước nữa. Ma nó báo cho mừng quá rồi. Có cái cô này con niệm Phật mà con biết trước ngày mai ai đến thăm, ngày mai ai đến được nữa. Thành ra cái đó là nó đưa mình vào cái tham. Mà niệm Phật mà còn tham để mà gặp người này người kia mà còn tham được biết, tức là niệm Phật không phải là niệm Phật chánh định nữa, mà niệm Phật tà định. Khó lắm. Thật ra đối với thầy thì tin Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cứ niệm dài lớn tới đó phải dưỡng tâm thôi. Mà chúng ta bởi vậy chúng ta cần có cái sự trợ niệm. Vì trong kinh Địa Tạng nói tới phút lâm chung có vô lượng loài quỷ thần hiện ra đủ loại, hiện làm người thân, hiện làm Phật, hiện làm ma, để đưa cái người mà thiện đạo vào ác đạo, huống chi là những người còn ăn thịt chúng sanh. Trong kinh Địa Tạng có nói không? Do đó thầy mới đề nghị là quý vị khi về già
nên lập một cái ban trợ niệm, và nên các chùa nên dành cho quý vị một cái phòng ở trong cái ngôi già lam, kêu là cái phòng trợ niệm giảng sanh. Vì ở trong khu già lam mà cái ngôi chùa tu tịnh độ đàng hoàng thì có hàng thiên long hộ pháp, quý vị hiểu thầy nói không, và hộ cho quý vị khỏi bị những cái chướng ma mà nó làm cho quý vị trở ngại. Vì ở trong già lam là được các vị hộ pháp họ hộ, mà bây giờ chùa ít có ai làm cái chương trình đó. Chương trình chùa thầy bây giờ bị sách đau rồi, không được làm nữa. Thì như vậy chúng ta phải cần có thiện hữu tri thức khai thị ngay lúc đó, và có ban hội niệm. Cái lực của đại chúng nó khác. Thầy đi tụng với chú này nè, chú Thanh Quang này nè, một cái ông thầy đó, thầy giảng rồi đó, tại Oregon, ông đệ tử của thầy, ông về chót, ông lên ông nhận thầy là y chỉ sư chứ không phải là bổn sư nữa. À, nhận rồi cái sau đó về đâu có tháng sau thì ông lâm chung mà thầy hứa với ông. Thì từ tụng vô lượng thọ xong, chú Minh Quang này mới chở thầy với cô Dương Lượng và chú Minh Châu đi xuống hộ niệm. Vô tới nơi cái mặt tái mét hả, cái bụng rờ vô tới nơi, mình xuống dưới bữa ông được 4 tiếng cho con. Tại vì ông đứt hơi là thầy đang tụng vô lượng thọ, mà từ Seattle chạy đến Oregon phải mất 3 tiếng đồng hồ. Thì cộng với 2 tiếng thầy tụng kinh nữa, lúc chết thì thầy đang tụng kinh, thầy đâu có bỏ, là 5 tiếng. 5 tiếng vô rồi cái bụng nó nóng hổi à, toàn bộ đều lạnh hết. Tụi nó rồi ông này tu tịnh độ mà ông nhà sư mà vậy là tiêu rồi. Thì bắt đầu mới đứng trên đầu và tụng, bắt đầu tụng, tụng một hồi cái mặt nó để nó từ từ nó sáng lên. Nó sáng lên tụng tới 8 tiếng thì đầu tiên nó nóng, và cái cuối cùng khi mà tụng xong 8 tiếng là rờ ngay cái đây nó hỏi lại, cho thân nhân lại rờ. Tức là có cái sự trợ lực. Vì chúng ta có gì? Có 8 thức. Tiếng đầu tiên là nhãn thức đi ra khỏi thân tứ đại, nhĩ thức đi khỏi, nhãn nhĩ tỷ. Chúng ta chết con mắt trước, con mắt đờ trước phải không? Rồi bác sĩ kêu con chết lấy cái đẹp ra con mắt đó. Cái gì không? Mắt chết, tai biết, mũi mất gì, miệng mất mùi vị, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân mất cảm giác, và ý thức không còn phân biệt, chết luôn tới giờ thứ 5, thứ 6. Tới giờ thứ 7 là không còn biết ngã sở từ cái thức thân mạng ra thức không phân biệt. Tới cái giờ thứ 8 là cái tạng thức, là cái thức quyết định. Tạng thức là cái thức chứa đựng tất cả hột giống, nghiệp lành, nghiệp dữ. Nó đi chỗ nào là chỗ đó quyết định cho thanh trung nắm đi đó. Và tới tiếng thứ 8 thì vẫn kéo ông được lên và nó nóng rõ ràng quý vị. Mà ông được chết cái là trốn cái ngày lễ. Cái đầu sau đó mượn nhà hoàng là nguyên cái nhà hoàng rộng như vậy, không ai làm việc. Thì chúng tôi vô đó toàn là mặc nguyên cái ổng là người trong học tịnh tâm học hội. Thành ra mặc áo nâu áo lam và đi kinh hành và tu một ngày tụng với trong nhà hoàng rất là vui. Và tụng xong thì đưa giao tiễn, như thay vì đốt cái giấy này chúng tôi đưa vô tới ngay cái phòng thiêu, và chúng tôi bấm đốt cho đứng tụng chú, tụng 108 để chú là nhận sanh. Đó. Thì đã có một cái trường hợp cái người đó tái ngắt, mà chúng tôi trợ niệm mà từ nóng ở dưới bụng mà lên nóng ở ngực, rồi lên nóng ở trán, nóng đây luôn. Là đây Minh Quang, Diệu Hương, Minh Châu, Diệu Lượng là những nhân chứng với thầy đó. Mà khi tụng nó xong rồi về sao? Chân thầy sưng tụi dù phải không? Tại vì để cái tay trên đầu mà tụng cho đủ 8 tiếng, tức là xuống dưới 5 tiếng là tụng thêm 3 tiếng nữa. Thì bắt đầu cái độc ở trong người á nó rút vô thầy. Về thầy đi không được, cái chân sưng tù dù lên. Thầy bị liên tiếp gần mấy tháng trời thầy mới hết. Tức là mình làm như vậy mình phải tổ một cái số nào đó, mình giúp cho người ta thì có những cái nghiệp đó. Mà giờ chót làm sao, tại ông bệnh về cái đường ruột, ông đang nghĩ tới ăn. Thì lúc đó thần thức nó ra, thì nó ra ngay đây. Nhưng mà giờ cứu lại như vậy lại là trợ lực gia đình thai phiên nhau tụng kinh, rồi có thiện hữu tri thức. Vì vậy thầy phiên quý vị nên làm sao có một cái ban hộ niệm trong cái nhóm nào đồng nghiệp với nhau tu đó, có một người bạn nằm xuống chúng ta phải tương trợ lẫn nhau. Ví dụ thầy nói cái gì không? Đó. Chúng ta đồng tu là hữu hợp cái gì? Đưa lên cho người ta nghe. Nếu mà con niệm Ma ba tuần nó không có quyền hiện ra cái bổn tôn của chú, phải không? Phải coi chú tu hành tới cái mức độ nào là quý vị hiểu thầy nói không? Coi là bây giờ chú đi về Việt Nam mà chú vào tù mà tòa đại sứ nó lại nó cứu chú đó, là phải coi chú phải có cái passport US citizen. Còn chú mà re-entry permit chứ có riêng kha đó thì nó hơi lâu chút à. Phải coi chú đã là công dân, đã có cái passport của Đức Phật A Di Đà chưa, và đã là chánh thức là bổn tôn hay chưa đã. Thành ra cái người mà nói chữ bổn tôn là cái người đó là phải niệm Phật, là cỡ như những cái vị mà tôn đức của chúng ta đó, cỡ như ngài Tịnh Không Độ thì không bao giờ nó dám hiện, vì ngài là cái hành và cái hiểu của ngài tương ưng với nhau. Chúng ta có thể hiểu trên lý nhưng mà cái sự không tương ưng. Mày hiểu thầy nói không? Phải coi cái lực là cái gì. Thầy nói ráng mà tu, thầy khuyên quý vị ráng tu. Ma ba tuần nó có thể giả, ngay cả Phật khi mà ngồi dưới cái cây bồ đề mà nó còn phá Phật được, quý vị hiểu như vậy đó, chứ không phải nó không phá được đâu. Nhưng mà nó phá thì ma nó chỉ phá một giai đoạn nào thôi, chứ không thể nào mà ma nó phá được luôn. Vì quý vị biết hoài Đức Phật A Di Đà, ngài chỉ đến rước chúng ta khi mà chúng ta hết cái thọ mạng này, đúng không? Nhưng mà có một vị đứng bên cạnh Phật A Di Đà, cái vị đó bảo trợ cho quý vị đó là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nhớ một cái, người nào mà cầu, người nào mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thiên ma còn không thể lấy con mắt dữ mà nhìn người đó được nữa. Tức là chú nên nhớ là Phật A Di Đà là tất cả những cái hành động gì của chúng ta làm, ngài đều thấy hết. Hành động của ma dương làm ngài cũng thấy, gì Phật nhãn. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị đã vững lòng tin vào Đức Phật rồi thì thiên ma mà quý vị đừng có đến, thì nó làm quý vị không có chạy theo nó, mà quý vị vững tâm niệm Phật, quý vị chỉ nghĩ ông cha mình thôi. Bây giờ tôi nói thí dụ nè, có một quý vị là ông cha ruột và có một cô thiên ma nó giả là ông cha ghẻ, ma giả, quý vị không biết ai là y chang hết à, phải không? Nhưng mà sao quý vị cứ vững lòng, và quý vị biết trong này hai ông ma này, hai ông cha mình là có một ông cha thật và một ông cha do ma giả ra, thì quý vị cứ vững lòng và niệm, và chúng ta cứ niệm hoài, và chúng ta cứ ngồi đó, thì bảo đảm với cái huệ, cái Phật nhãn của Đức A Di Đà, ngài thấy chúng ta vẫn tín tâm và vẫn có một cái chánh kiến không lung lay, là dù cho thấy ngài đó mà vẫn câu niệm Phật không rời, thì lúc đó Phật A Di Đà chỉ cần phóng quang xuống là ma sẽ đi thôi. Ý thầy nói là đừng có hợp bóp chết Phật đồ, đừng có hấp tấp. Quý hiểu thầy nói không? Đừng có bao giờ mà hấp tấp, vì Đức Phật A Di Đà là mẹ mà chúng ta là con, mà con với mẹ cùng nhớ nhau là cùng tần số. Chúng ta không bao giờ nhớ thiên ma bao tình đâu, chúng ta chỉ nhớ Phật A Di Đà là cái nhân của chúng ta là về cực lạc. Chúng ta chưa có một niệm nào về cõi trời tha quá tự tại hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta chỉ giữ niềm tin và giữ chánh niệm. Ý thầy khuyên là giữ chánh niệm cho thầy. Phật đến thì mừng đó, nhưng mà cứ giữ chánh niệm và cứ niệm Phật. Và chúng ta cũng không nên khởi, ngay cả Đức Phật mà thuyết kinh Pháp Hoa mà ngài Đại Trí Xá Lợi Phất là một người đại A-la-hán mà còn nghi ngờ, không lẽ là thiên ma gia từng giả ra Phật để thiết để mà lung lay lòng ta, có cái câu đó không? Thì như vậy một vị đại A-la-hán mà còn nghi ngờ lúc mà Phật giảng kinh. Nhưng mà sau này con nghĩ lại, ma không thể thuyết được những lời như vậy. Kính thầy, con có điềm linh tính, biết trước việc sẽ xảy ra hoặc nói việc gì thì vài ngày sau nó sẽ xảy ra. Như vậy có nên không? Tốt hay xấu? Thật ra có những người họ có giác quan thứ sáu rất bén nhạy. Ở đây đa số mà các bà có cái giác quan thứ sáu rất là bén nhạy hơn đàn ông, quý vị có tin cái đó không? Và nghi cái gì có cái đó. Mấy ông á mà không nghe lời vợ đó, thường thường mấy bà nói tôi nghe nè, ông hùng hạp chứ đó là ông sổ, mà mấy bà nói 10 chuyện thì trúng hết 8 chuyện có không. Đàn ông thì ôm đầu máu về bắt đầu mới tôi giờ tôi tin bà. Sao mà đúng không, cười vậy? Phải không? Đàn ông mà dẫn thằng bạn về, trời ơi thằng bạn này nó tốt lắm, nó trời ơi, nó giúp đỡ anh. Tôi coi chừng, tôi có linh tính thằng này nó lừa ông vài bữa sao thiệt, nó gạt anh thiệt. Ôm đầu máu rồi mới tin lời vợ. Nhưng mà thầy nói cho nghe, thầy nói cho các nghe, các vị mà có cái linh tính là do đời trước là có tu thiền định, thành ra cái tha tâm thông nó còn, thành ra nó chưa mất. Và những vị từ các cõi trời mới vừa rớt xuống cõi người, do đó cái thiên nhĩ thông, cái thần túc thông, cái tha tâm thông nó còn. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó mờ mờ thôi. Và như vậy nó có hai loại. Nếu con không có niệm Phật, con không ngồi thiền, mà con không vọng tưởng, không không cầu vọng gặp Phật để mà ban phước giáng họa, không cầu được thấy Bồ Tát, không cầu thấy này kia, mà con thấy cái này là thầy nói con do đời trước con có tu mà nó còn nằm lại cho con. Thí dụ người đó đời trước làm kỹ sư về computer, tự nhiên vô trong học trong hãng, người đó sẽ dội trượt hơn mấy người kia. Người trước đời trước là nhà sư, đời này cũng học một khóa giảng sư, nhưng mà ông thầy đó ra giảng sẽ dội trượt hơn những người kia, vì họ lấy những cái tích lũy nghiệp đời trước. Phải không? Cùng làm thợ neo, mà cái bà này vô bà mới học có 3 tháng mà bà làm ra là tụi Mỹ khen. Mà cái bà đó cũng là thợ neo, nhưng mà bà bóc tay bà làm 10 năm rồi, mà bóc cái nào làm vài bữa sau là nó bị liếc, nó bị đủ thứ phân gợt hết rồi. Là cái bà này mới vô nghề neo, còn bà kia là đã làm neo 10 đời rồi. Thì con mà có cái này đó thì có hai loại. Một là con do có tu thiền định đời trước, từ các cõi trời thiền định xuống, con còn cái thần túc thông, con còn có cái thiên nhãn thông, và con là những người từ cõi trời rớt xuống, thành con có biết trước điều này. Và ngoài ra, nếu mà con tu thiền hay là con tu tịnh độ mà con vọng cầu có thần thông, thì thiên ma nó dùng cho con để cho con biết trước, từ từ con sẽ tin nó và con đi lạc hướng đi. Vì một vị thầy mà có thiên nhãn thì nghĩ không bao giờ mà dám nói nữa. Họ có rồi họ nói thời gian thì Phật tử không còn đi nghe họ giảng pháp, mà lại cứ coi thầy ơi thầy, coi chả có mẻ nào không. Thầy ơi thầy, coi cái tiệm neo con chừng nào mà coi như kiếm được, coi như là thợ nào, rồi coi đủ thứ chuyện tương lai, rồi coi cái nhà nào tốt, nhà nào xấu, rốt cuộc cái gì có thiên nhãn nó trở thành ra là ông thầy bối thôi, lãnh cái nghiệp của người ta. Thôi bây giờ là tới giờ rồi, thầy phải làm lễ xả giới. Và thầy có đôi lời gửi lời tạm biệt với Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thóp của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online. Trong thời gian giảng pháp, vì phương tiện tạo cho Phật tử có những giây phút thoải mái không buồn ngủ, do đó thông lai con có những cái phương tiện thiện xảo để làm cho Phật tử vui vẻ. Có gì con xin sám hối với Thiên Long Bát Bộ và sám hối với các bậc tôn túc. Ngoài ra con không có một cái gì mà dám khinh thường các vị ở trong pháp hội hôm nay, vì phương tiện thiện xảo. Nếu mà thuyết pháp mà 2 ngày liên tiếp mà con cứ ngồi con nói nè, vô thường, khổ, không, vô ngã, quý vị ráng quán như vậy đi, quý vị ráng bố thí, ráng trì giới, ráng niệm Phật, ráng ăn chay, quý vị ngủ hết. Mà nói như thầy không lai đó là nói tới mai vẫn còn có người nghe, phải không? Trong lúc thầy thuyết pháp có gì mà quý vị không có vừa ý thì thầy không lai xin quý vị quan hỷ bỏ ra. Vì trong pháp hội đông như thế này chỉ cần lấy được 90% mà Phật tử approve là thầy vui rồi, chứ không thể nào mà làm vừa lòng hết được, phải không quý vị? Đó. Chúng ta những giây phút cuối cùng trước khi thầy xả giới chỉ tốn có 10 phút thôi. Thầy xin cảm ơn cô Quản Hảo, cô Quản Ngọc, những người trong ban tổ chức, những người trong ban trai soạn, những người trong ban ẩm thực, những người đã lặn lội tìm đủ phương tiện để cho chúng ta có những giây phút tu học thoải mái ngày hôm nay. Và thầy hẹn nếu còn duyên, thầy không lai còn sống, thì thầy Sông Lai một ngày nào đó thầy Sông Lai sẽ trở lại vùng San Jose, tại vì chưa có giảng chính thức tại San Jose, phải không? Sẽ trở lại San Jose, nhưng mà không biết trở lại đó là Phật tử có đi nghe bằng bây giờ không, hay là lợi đó có 3-4 mạng thì thầy Sông Lai không giảng đâu à? Hả? Rồi thầy nhường microphone lại cho ông Nhật Trường hay Nhật gì? Nhật Xuân Hòa, Nhật Trường đã đi dạy của Phật rồi phải không?
Dạ con chưa biết chắc. Dạ xin kính mời tất cả quý vị ở trong ban tổ chức, giờ phút này là giờ phút mà chúng ta cần phải có một vài sự việc để mà trình với thầy và cũng như đối với tất cả quý vị đã tham gia cuộc họp ngày hôm nay. Cô Quảng Hảo đang trên đường tới đây, cô đại nhận Quảng Hảo là pháp nhân ngày trước, ngày nay là một sa di đi rồi, cho nên gọi là đại nhận.
Anh Minh Ngọc nhờ con nhắc dùm thầy.
Xin thầy chờ cho đi lá
trong phòng kia mà.
Dạ thầy có
thầy làm rồi thì để trong cái phòng.
Dạ.
Xin một lần nữa xin kính mời tất cả quý vị ở trong ban tổ chức, xin kính mời cô đại nhận hãy tiến lên ở trước giữa chánh điện để mời quý vị trong ban tổ chức theo góc của cô, và mình tập trung ở trước chánh điện để mà có đôi lời. Dạ đây. Dạ mời tất cả quý vị ở trong ban tổ chức đi theo cô đại nhận để tiến lên trước chánh điện có đôi lời tác bạch cùng với chư tăng.